Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Ở bài ba này đó, chúng ta có hai nội dung chính: xác định rõ mục đích hoằng pháp trên nền tảng hiểu rõ được đặc điểm của hoằng pháp là gì. Thứ nhất, mục đích của hoằng pháp: một, nhỏ, hai, nguyên nhân khiến chánh pháp vĩnh trú, tức là tồn tại bền vững đấy. Tôi xin trích kinh Lăng Tăng Chi tập 1 trang 58. Thì ở đoạn kinh này Đức Phật có sử dụng khái niệm Sát Dhamma Thiti, tức là sự bền vững của diệu pháp. Sát là vi diệu, Dhamma đó là chân lý. Nhiệm vụ của tăng ni và một phần là nhiệm vụ của các Phật tử làm thế nào cùng nỗ lực dẫn đến cam kết tạo ra sự tồn tại bền vững của chân lý Phật. Tự thân của chân lý không thể tồn tại vĩnh viễn được nếu không có người truyền bá và thực tập. Chân lý thì khác với các loại thực vật. Ví dụ như sự nguyên sinh đó, nếu không có sự tàn phá của con người sẽ tồn tại từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, góp phần đó, chống sạt lở và lũ dân. Còn đang khi chân lý Phật đó, nó giống như là một bảo vật. Bảo vật nằm trong tay của một người nông dân thì người nông dân không biết sử dụng. Ví dụ trong giai đoạn người da trắng xâm chiếm Hoa Kỳ, biến những người da đỏ làm nô lệ, và người da trắng xâm chiếm châu Úc, biến những người da đỏ làm nô lệ. Như này nó xảy ra khắp nơi trên toàn cầu. Dĩ nhiên những người da đỏ không biết sử dụng vàng, nhưng mà người da trắng dụ khị họ bằng cách gì? Tức là tặng cho họ những chai rượu. Và người da đỏ nào cũng thích uống rượu, uống một loại rượu khác với cái rượu mình đang có, thì cái khẩu vị nó tạo sự kích thích đam mê dữ lắm. Cho nên người da đỏ phải đi lượm rất nhiều vàng để đổi lấy hay là một chai rượu. Mà đôi khi đó, một miếng vàng nhỏ có giá trị bằng vài chục chai rượu, nhưng mà lấy một túi vàng để đổi một chai rượu thôi. Chân lý là thế. Chân lý chỉ có giá trị đối với người hiểu và sử dụng nó. Còn đối với người không hiểu, sử dụng sẽ trở thành Phật, không có giá trị. Cho nên Đức Phật khuyên tất cả các tăng ni và Phật tử làm thế nào phải giữ đúng được văn cú của chân lý. Văn cú tức là câu cú, là đoạn, trang, chương, quyển, phải nắm vững được. Chứ nếu mà tăng ni chỉ đọc một hai bài kinh pháp môn suốt cả một kiếp tu thì tự thân mình còn chưa nắm vững được chân lý Phật, bản đồ tu học Phật, thì làm sao hướng dẫn cho tín đồ Phật tử được? Từ đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Truyền bá một đạo Phật đó, rất là sơ sài, nhưng lại buông phòng lên rằng là cầu nguyện rồi lễ lại là có thể giải quyết tất cả các vấn đề của con người. Nếu đó là chân lý đó thì Đức Phật đâu cần phải dọc công thuyết giảng 84.000 bài kinh, Mà bây giờ chúng ta may mắn còn được là 38.000 bài. Do đó các vị Bồ Tát ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ 5 Tây lịch, qua sự có mặt của trường đại học Nalanda, đều là những nhân vật lỗi lạc về triết học, tôn giáo học, logic học, ngôn ngữ học và một số ngành học thế gian, trong đó có y học. Và đây là những công cụ giúp cho các vị Bồ Tát Ấn Độ hành đạo rất là thành công. Quý vị nhớ là Đạo Bà La Môn á, thực ra đó là một tôn giáo nâng cái vai trò của đạo sĩ Bà La Môn lên cao nhất trong bốn giai cấp. Thế thực ra giai cấp Bà La Môn vẫn có hai thành phần: đạo sĩ Bà La Môn và cư sĩ Bà La Môn. Cư sĩ Bà La Môn vẫn chiếm đại đa số thôi, còn đạo sĩ là một số ít. Cả cư sĩ và đạo sĩ Bà La Môn đều là những người rất giỏi, người ta được học từ hồi nhỏ. Đạo sĩ Bà La Môn á, thầy Đức Phật thì nắm vững ba bộ Vệ Đà, nói triết lý rất là cao siêu. Mà nếu là các tu sĩ Phật giáo bình dân, làm sao đối thoại ngang bằng được các vị này, đừng nói chi là vượt trội hơn, làm sao độ họ được. Còn các cư sĩ Bà La Môn cũng vậy, mà chỉ để những người có kiến thức cao, giai cấp cao thôi. Và nếu quý vị nhớ là cái kinh A Ma Trú đó nha, Đức Phật đã làm cho A Ma Trú tâm phục khẩu phục, vì ông này đó là một Bà La Môn trẻ rất giỏi. Và A Ma Trú đó là tự hào về cái nguồn gốc xuất thân, tổ phụ tổ mẫu bảy đời của mình đó là Bà La Môn thuần chủng. Đó là niềm hãnh diện tự hào về giai cấp. Khi gặp Đức Phật là bẻ mặt luôn. Đức Phật chứng minh đó, ông bà tổ tiên của A Ma Trú là xuất dân từ tiện dân, con cháu dòng họ Thích Ca nữa. Nói đến những điều đó, A Ma Trú nghe được, vì là một nhà trí thức mà, gọi là lặng lẽ, im lặng, thụt vai, nổi da gà, rợn tóc cái, giữ tóc, bẻ bàn. Thì nếu Đức Phật mà không có kiến thức về nhân chủng học sâu, thì làm sao mà có thể gọi là chứng minh A Ma Trú là một người không ra gì? Người ta đang hẳn gì tự hào về giai cấp, bây giờ chứng minh cái nguồn gốc giai cấp của người ta là rỗng tuếch. Sau đó ông ấy đã nhận Đức Phật làm thầy. Thế đó là vai trò của kiến thức. Và kiến thức nó giúp cho chúng ta đào sâu vào văn bản. Văn bản nó gồm có văn cú, văn đó là đoạn văn, rồi trang, rồi chương, rồi sách. Cú là cú pháp, tất cả những cái quy định về tự loại, rồi nghệ thuật tu từ, chánh tả, vân vân. Do đó Đức Phật khuyên là các tăng ni và Phật tử phải là người hiểu sâu văn cú và phải trung thành với văn cú kinh điển, chứ đừng có nghĩ là tôi đi tu là tôi chỉ là chuyên tu không. Mình không nắm được kinh điển làm sao tu được. Đó là tu mù tu mò thôi, chứ còn không tu đúng được. Chứ còn thứ hai, phải hiểu chính xác nghĩa lý của văn cú đó. Atho cha sudito, mỗi loại ngôn ngữ đó thì nó có cách văn phạm khác nhau và có nhiều từ loại. Rồi mỗi một từ đó có thể có hai từ loại trong đó, nhất là chữ Hán cổ. Nhiều khi một chữ thôi nó đóng vai trò là ba bốn từ loại. Trong từng ngữ cảnh nó có ý nghĩa khác nhau, lệ thuộc vào tính tự loại của nó. Văn phạm Bali và Sanskrit thì hơi khác. Mà nếu không nắm được văn cú thì không thể nào hiểu được ngữ nghĩa gắn kết với văn cú đó. Ví dụ như khái niệm Chetasika, trong tiếng Sanskrit là chúng ta thường phiên âm là tâm sở. Tức là khái niệm để chỉ cho thái độ tâm, trạng thái của tâm. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng âm Hán Việt theo các bản dịch cổ á, thì tâm sở được hiểu như là đám tùy tùng của tâm vương. Tâm vương tức là ông vua, tâm như là ông vua, còn tâm sở như là đám tùy tùng. Khái niệm đó nó rất là khó hình dung trong cái bối cảnh hiện đại, nhất là Việt Nam không còn chế độ quân chủ nữa, và trên thế giới này cũng không còn bao nhiêu nước còn chế độ quân chủ nữa. Cái cách dịch đó nó chỉ hợp với người Trung Hoa cổ đại. Người Trung Hoa hiện đại mà nghe đến tâm sở cũng không hiểu luôn, nếu không học Phật học. Chứ đừng nói là những người, những quốc gia ảnh hưởng từ văn hóa của chữ Tào. Cho nên nếu chúng ta dùng cái khái niệm mà trạng thái tâm, mental state, để mô tả cái thái độ tâm, mental attitude, hoặc đó là đặc tính tâm, mental properties, thì người hiện đại sẽ có thể hiểu khái quát được nội hàm của nó, mặc dù chưa phải là đi vào chiều sâu. Cái đó thuộc về nghĩa lý. Mà nghĩa lý đó nó lệ thuộc vào cái kiến thức ngôn ngữ gốc, ở đây tức là tiếng Bali và Sanskrit, và các dịch ngữ thì bao gồm có Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ. Cho nên thời của Đức Phật đó, các bậc thánh lỗi lạc đều là những người giỏi về chữ nghĩa. Hãy nên nhớ điều đó. Và một trong bảy yếu tố giúp cho một bậc chân nhân trở thành thánh nhân là văn tài. Thì nhớ khái niệm đó không ạ? Văn là đa văn, tài là tài sản. Đa văn về Phật pháp là tài sản một bậc thánh, là một trong bảy yếu tố không thể thiếu đối với bậc thánh. Như vậy qua cái định nghĩa đó đó, những vị nào không đa văn về Phật học không có cơ hội trở thành thánh. Tức là một vị thánh đang là hán mà không giảng kinh được, không thuyết pháp được, thì thánh làm gì? Vô ích, không có chuyện đó. Bậc thánh a la hán nào cũng đều thuyết pháp giảng kinh được hết, đa văn hết, hiểu sâu được hết. Còn giảng một cách thu hút hay không thu hút, nó thuộc về kỹ năng. Kỹ năng á, nó lệ thuộc vào sự huấn luyện. Năng khiếu là sự huấn luyện của những kiếp trước tạo ra cái bản chất thông minh ở kiếp này, mà không cần phải trải qua đào luyện. Vì nó cũng là có mối liên hệ của sự huấn luyện. Đấy. Hoặc là quá khứ, hoặc ở hiện tại, hoặc bao gồm cả hai. Cho nên các tăng ni là phải tình nguyện học sâu vào kinh điển, nắm ngữ nghĩa của từng đoạn kinh, chương kinh, bài kinh, thì mới có thể làm cho Phật giáo được tồn tại một cách bền vững. Đó là hai điều mà Đức Phật rất là quan tâm. Hai nhỏ, mục đích căn bản. Nhiệm vụ của Hoàng Pháp đặt trên vai của tăng ni là làm thế nào để giúp cho các Phật tử xóa nạn mù chữ tập thể, xóa nạn mù chữ cá nhân đối với Phật Pháp. góp phần đào tạo nhân tài cho Phật giáo, giúp người tại gia năng động hơn, siêng năng hơn trong ba phương diện: học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới vào năm 98 hay 2000 đâu có tôi quên, tại New York, thì Đức Đại Lạt Ma đó được xem là lãnh đạo Phật giáo đặc biệt, phát biểu chính là trong phiên khai mạc, có tâm sự với cộng đồng Phật giáo thế giới rằng đó, sự tụt giảm dân số Phật giáo trên toàn cầu lỗi hoàn toàn ở tăng ni về cách hành đạo và sự thiếu năng động trong dấn thân. Đang khi các tôn giáo khác thì dân số ngày càng gia tăng. Ở nhiều quốc gia, phần lớn là ở tại các nước đại thừa, thì cái việc mà giảng dạy Phật pháp cho Phật tử tại gia gần như rất ít, không phổ biến. Vì vậy đó, các Phật tử bị mù chữ thì làm sao họ tu Phật tốt được? Họ dừng lại ở cái ngưỡng ngoài cổng chùa thôi. Cho nên làm sao phải đề cao được cái vai trò xóa mù chữ Phật pháp, thì tự động chúng ta giúp được các Phật tử xóa được mê tín. Xóa được mê tín thì xóa được nỗi sợ hãi, xóa được nỗi sợ hãi thì mới sống hạnh phúc được. Chỗ nào có mê tín thì chỗ đó đính kèm theo sợ hãi. Và sợ hãi đó, nó có những cái biến tướng, đó là sự chán ngang. Khi bỏ một khoản tiền tham gia vào các nghi lễ mê tín, người ta chấn an chính mình được rằng là Thượng Đế lắng nghe, thần linh phù hộ. Cho quý vị thấy là cái hầu đồng ở miền Bắc đó, có nơi thì ta làm chân chính, cũng có nơi ta làm gian dối, lừa đảo người tham dự, có khi là hàng trăm triệu, có khi hàng tỷ, tùy theo cái bối cảnh kinh tế của gia đình. Và tôi nói đi nói lại nhiều lần là làm thế nào để các trụ trì ở 19.000 ngôi chùa đó mỗi tuần ít nhất phải có một lần thuyết giảng, đang khi ở nhà thờ ông linh mục phải giảng đến 8 lần. Mình giảng có một lần mà giảng không được thì quá tệ. Và không giảng tức là thiếu hoằng pháp, vai trò đạo sư bị bỏ quên. Đó là vai trò chính nhất. Và giáo hội mình là có 13 ban ngành trung ương. Thực ra cái ban ngành quan trọng nhất vẫn là hoằng pháp. Hoằng pháp nghĩa là giảng dạy đạo lý mang tính ứng dụng cho Phật tử. Còn giáo dục là trình bày Phật học dưới góc độ học thuật. Nó là một hình thức hoằng pháp, và hoằng pháp cho đối tượng có học vấn. Còn hoằng pháp là giáo dục Phật học cho đối tượng bình dân. Hai vấn đề là một thôi, nhưng mà đối tượng là khác nhau. Để làm công việc xóa đàm mù chữ, tôi xin trích là kinh Trung Bộ tập 1 trang 294, Tăng Chi tập 1 trang 187. Đức Phật nêu ra có hai nguyên nhân làm cho phát khởi chánh chi kiến: Samadhi Bacchaya. Bacchaya là duyên, tức là điều kiện phát sinh. Thứ nhất, nhờ thường xuyên nghe Phật pháp. Bharato Gosa, cái Gosa là âm thanh ha. Ở đây đó, khi chúng ta thường xuyên nghe các bậc hiền triết, các bậc thánh, các bậc chân tăng, các tăng ni, các bạn đồng tu hiểu Phật pháp có hệ thống, có chiều sâu, từ kiến thức đến hành trì, thì việc chúng ta nghe những bài giảng của các nhân vật đó sẽ giúp cho mình khai mở được mắt tuệ. Sau này quý vị tham gia thực sự vào cái công việc giảng kinh thuyết pháp, quý vị sẽ thấy được điều đó. Sẽ có người ta gửi lời tâm sự qua email, nhắn tin qua điện thoại, qua hệ thống mạng xã hội, với những cái chia sẻ rất là chân thành. Họ rơi nước mắt, họ xúc động, họ tháo mở được bế tắc, họ vượt qua được khổ đau. Có người tự tử nhiều lần khi nghe một số bài tâm đắc, họ muốn chết nữa, sống rất năng động. Và tôi mơ ước rằng nếu trên toàn nước Việt Nam chúng ta có 57.000 tăng ni đều học căn bản đến tối thiểu là cao đẳng Phật học, học theo nghĩa có ứng dụng hành trì đó, và điều thuyết pháp giảng kinh ít nhất mỗi tuần một lần, không lo gì Phật giáo không phát triển. Thì giống như các nhà giáo tại Việt Nam rất là đáng trân quý, tiền lương rất thấp, phải yêu nghề, bám theo nghề để truyền trao trí thức cho các thế hệ Việt Nam. Chứ không làm việc đó thì nước Việt Nam là mù chữ. Và khi mù chữ rồi, chúng ta chỉ lao động tay chân là nhiều, lao động phổ thông, tức đi làm thuê, làm mướn, làm thợ, làm công, làm ô xin cho các quốc gia giàu. Hiện nay Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu nhân công lao động rẻ, tức là tiền lương thấp đó, cho thế giới. Và đăng ký đó, cái số lượng nha, người Hàn Quốc ở tại Việt Nam cũng khoảng tương đương với người Việt Nam ở Hàn Quốc, có khoảng 200.000 người. Người Hàn Quốc ở tại Việt Nam là các nhân viên cao cấp, các chuyên gia qua đây để tận dụng chính sách rộng mở của Việt Nam để làm giàu, mang về nước họ. Còn chúng ta qua Hàn Quốc là lao động phổ thông và đi làm ô xin cho các công ty nhà giàu. Hai tư thế khác nhau hoàn toàn. Nếu tôi là sát cạnh chúng ta thôi, xuất khẩu là công nhân chất lượng cao. Thì là khi mà nghe pháp âm nhiều thì nó mở trí tuệ, nghe chân lý, nghe các quy luật, từ từ động nó mở rộng các cái kính của hiểu biết. Thứ hai, nhờ khéo tác ý, yoniso mama niskara, tức là dùng trí tuệ thẩm định, suy xét, đánh giá theo quy luật nhân quả và các quy luật vũ trụ, thì từ đó chúng ta sanh ra được nhận thức đúng, tư duy đúng, để có những quyết định đúng. Thì trong Hán Việt thường phiên dịch là như lý tác ý, và từ bên châu là sử dụng lại cái cụm từ trong các bản dịch tiếng Hoa phải không? Như lý tức là đúng với chân lý, tác ý là gì? Nhận thức, nhận thức như thật, nhận thức phù hợp với thực tiễn, nhận thức phù hợp với chân lý. Còn trong tiếng Anh thì người ta thường dùng cái từ là gì? See things as it is, tức là nhìn sự vật như chúng đang là. Nó vừa mang tính triết học phương Tây và nó vừa mang cái văn hóa biểu đạt của tiếng Anh. Như vậy cái gì để tạo ra pháp âm, theo đó người nghe nó có được cái nhận thức như thật, đó là sự dấn thân của các vị pháp sư. Nếu pháp sư không giảng chân lý thì làm sao Phật tử nghe được? Và do đó tôi mong các thầy các sư cô xóa đi cái nhận thức sai lầm này. Nhãn quá trường không ảnh trầm hạng thủy, nó là tinh thần vô ngã trong hành đạo. Giống như con chim nhạn bay trên bầu trời thì bóng của nó xa ở dưới mặt nước. Nhạn vô lưu ảnh chí, là con chim nhạn không có dụng ý lưu hình ảnh của mình ở trên mặt nước. Thủy vô lưu ảnh chí tâm cũng không, nước cũng không có cái dụng tâm là giữ lại cái bức tranh của con chim nhạn tư phản trên mặt nước của mình. Ý muốn nói về cái chuyện đến với cuộc đời này như thế, là tất cả các phật sự như thế, nhưng mà không để lại vết tích gì. Nghe thì phải nói hay vậy đó, và trong thời đại 4.0 này là thua. Làm Phật sự, nhất là Hoằng pháp, trong thời đại 4.0 mà không sử dụng đến công nghệ truyền thông thì bao nhiêu người nghe? Một lớp học như chúng ta là 68 người, truyền trên mạng tối thiểu là 20.000 người. Nhưng mà tại sao chúng ta không sử dụng cái công nghệ 4.0 để giúp ích cho nhiều người? Và có thể hàng trăm năm sau, những cái buổi nói chuyện như thế này vẫn tiếp tục tồn tại cho các thế hệ tương lai. Lệ lạc lớn. Cho nên trong tâm trạng là Phật sự thì chúng ta phải vô ngã, không có bị kẹt vào chủ nghĩa công thần, nhưng tận dụng việc cái phước báo của thời kỳ tuổi thiểu số này có để truyền bá pháp âm, giúp cho những người Phật tử nghe có được cái dư lý tắc ý là phận sự mà tăng ni chúng ta cần phải lưu tâm. Dĩ nhiên là chúng ta phải phổ biến những bài giảng chuẩn. Đối với các tăng ni trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều thì đừng có dội truyền trực tiếp, thâu quay xong về biên tập lại rồi phổ biến trên mạng xã hội dưới dạng là phát trực tiếp, thì nó đảm bảo được cái sự chuẩn xác, an toàn. Nhưng mặt khác thì cái ý nghĩa của việc hoằng đạo vẫn không hề bị giảm. Ba nhỏ một bước nâng cao, tức là nguyện vọng làm thế nào để kiến thức Phật pháp phổ thông được lan rộng ở trong mọi tầng lớp Phật tử, rộng hơn nữa mọi tầng lớp nhân dân ở tại các quốc gia. Cho nên các nhà hoằng pháp phải nỗ lực tập thể để giúp cho cây thang giáo lý hay là Phật học phổ thông được người tại gia và mọi thành phần xã hội hiểu đúng, để đạt được cái mục tiêu này. Đó không phải là chuyện giản đơn đâu. Bao nhiêu chùa có ấn tống kinh sách bằng giảng, bây giờ là có máy giảng, hầu như không đến đầu ngón tay. Bao nhiêu chùa có dạy lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao và các lớp giảng kinh, hầu như cũng không có bao nhiêu. Bao nhiêu tăng ni chịu khó giảng kinh thuyết pháp, hầu như cũng không có bao nhiêu. Mỗi một tỉnh là có 25 giảng sư. Quý vị cứ thử tổng kết lại, có tỉnh nào tất cả các thành viên của ban giảng sư và nhất là trưởng ban hoằng pháp của tỉnh có thuyết giảng không? Nhiều nơi trưởng ban hoằng pháp cũng không có thuyết giảng luôn, nhưng mà vẫn làm trưởng ban hoằng pháp. Tôi nói hoàn toàn không có phê bình chỉ trích ai hết, mà nói những cái hiện tượng nếu chúng ta không nghiêm túc khắc phục thì chúng ta không làm tròn được cái vai trò mục tiêu nâng cao của Hoằng pháp. Bảy phương diện mà các nhà Hoằng pháp cần phải giúp cho Phật tử tại gia nắm vững, đó là quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm chính trị, quan niệm đạo đức, quan niệm tu tập, quan niệm giải thoát của Phật giáo nói chung, cụ thể hơn là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa. Đối với tín hữu Công giáo, họ đều phải học 11 lớp giáo lý. Và bất cứ một tín đồ Công giáo nào muốn được tham dự bí tích hôn phối, tức tổ chức lễ cưới tại nhà thờ, phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp giáo lý hôn nhân. Không có chứng chỉ đó, họ bị phạt không được tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Và đó là nỗi sỉ nhục lớn đối với gia tộc đó, chứ không phải là cá nhân của người đó đâu. Và nếu như bạn bè tương lai của họ là khác tôn giáo hoặc không có đạo, ngoài việc tham dự lớp giáo lý hôn nhân, họ còn bắt buộc tham dự lớp giáo lý tăng tòng, tức là giáo lý Thiên Chúa giáo cho người mới theo. Tăng là mới, tòng là đi theo. Mặc dù ta chưa đi theo nhưng mà họ cũng gợi ý đi theo và nạp họ vào cái nhóm là mới đi theo. Và về phương diện dấn thân này đó, thì tăng ni chúng ta thua xa các vị đạo sĩ, các tôn giáo khác, và mình phải học để khắc phục. Triết lý chúng ta cao siêu hơn, đặc điểm Phật pháp chúng ta sâu sắc hơn, nhưng mà cách hành đạo chúng ta thì lề mề hơn. Bốn nhỏ, một rất chuyên sâu. Chúng ta hãy cùng ôn lại một đoạn trong kinh ví dụ con rắn thuộc kinh Trung Bộ 22. Này các đệ tử, xưa cũng Như Lai, Như Lai chỉ tuyên thuyết hai điều, đó là vạch mặt khổ đau và chỉ ra con đường kết thúc khổ đau. Thì đây là chủ trương của Đức Phật. Vạch mặt khổ đau thì mình mới trở thành chuyên gia. Cho nên rằng đó phân tích nguyên nhân, rồi hướng dẫn con đường để khép lại cái khổ đau đó. Thế đây là cái câu viết tắt của phương pháp Tứ Thánh Đế đó. Cho nên không giảng kinh thuyết pháp là làm sao giải quyết được các khổ đau về tâm lý, bao gồm khổ đau cảm xúc, khổ đau thái độ, khổ đau tâm tư, khổ đau nhận thức, thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại và thuộc về tương lai. Giải tỏa được các cái nhận thức sai là giải quyết được rất nhiều các vấn nạn của người tại gia. Giờ chúng ta cũng nên ôn lại trong kinh Tăng Chi phẩm 8 pháp, Đức Phật khẳng định nước biển chỉ có một vị mặn. Tương tự, chân lý của Đức Phật chỉ có một hương vị giải thoát duy nhất thôi. Nếu không thuyết pháp thì làm sao Phật tử hiểu được cái này? Người Trung Quốc thì có cái chủ trương đôi lúc rất là quyết liệt và táo bạo: sa di thuyết pháp sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Sa di thuyết pháp, nhưng mà người nghe đó là các ông sa môn, tức là những người đã thọ giới tỳ khưu làm thầy, tỳ khưu ni làm sư cô. Nếu không học Phật pháp thì trở thành mù chữ Phật pháp, thì phải đi học Phật pháp ở một vị sa di hoặc sa di ni. Cho nên là không có quan trọng là tuổi người đó nhỏ hay là trung hay là cao, mà là sự hiểu biết về trí tuệ, thực tập đạo đức và thiền định ở mức độ nào ta. Cho nên ai vào đạo, dù là vào đạo muộn, nhưng mà học Phật pháp vững, vẫn có thể làm thầy những người vào đạo lâu mà không học Phật pháp. Đó là điều đó, nó có vẻ trái ngược về tính thời gian, nhưng mà nó trở thành hiện thực. Thực ra trưởng lão Minh Châu là người xuất gia trung niên, nhưng mà sau khi xuất gia xong đó, thì vì là đệ tử của Đức Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho nên ngài được đưa đi du học ở Tích Lan, sau đó sang Ấn Độ. Nhưng mà bản chất của ngài Minh Châu là người rất là cần mẫn, nghiêm túc, bài bản, có hệ thống, có tính kỷ luật cao. Cho nên là mười mấy năm du học ở hai nước này, trở về trở thành là sư tử rống tiếng rống để giới thiệu chân lý Phật. Mặc dù chữ Lãnh Minh Châu thì thuyết giảng không có ăn khách, ngài kiệm lời lắm, giảng dạy ít, nhưng mà đạo phong thoát tục, thông dong tự tại của ngài Minh Châu nhìn vào là ấn tượng liền. Quý vị có nghe biết Hòa Thượng Budi ở Mỹ không? Có đọc mấy tác phẩm của Hòa Thượng không? Những lời dạy của Đức Phật về xã hội không bác? Hoặc là dịch kinh Trung Bộ, thì Hòa Thượng Budi đó có tự truyện đó, là sở dĩ ông là một người da trắng Mỹ theo đạo Thiên Chúa đi tu theo Phật giáo, là do lần đầu tiên tại đạo Wisconsin thấy cái đạo phong của Hòa Thượng Thích Minh Châu lúc đó sang thăm giáo sư Lê Bình Thác. Lúc đó là một sinh viên được trường, được Hòa Thượng Minh Châu cử đi du học. Thấy đạo phong thôi, một người khác đạo đã phát tâm trở thành một người xuất gia, chuyện lạ chưa từng có. Và việc này nó cũng giống như cái giai đoạn thời Đức Phật ấy, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhìn thấy đạo phong của A La Hán Mã Thắng thôi là rụng rời tay chân, bỏ đạo Bà La Môn đi tu, là trở thành đệ tử của A La Hán Mã Thắng, tức là gọi Đức Phật bằng sư ông. Cho nên việc thực tập Phật pháp trên nền tảng hiểu sự Phật pháp nó làm cho chúng ta lột được thói quen phạm, lối sống phạm, và mỗi bước chân đi đó, nó đều thể hiện được cái sự tỉnh tại, an lạc, hạnh phúc. Điều đó nó tương tác tích cực cho những người có cơ hội tiếp xúc. Phần 2, đặc điểm của Phật pháp. Một nhỏ, 6 đặc điểm của chánh pháp. Tôi xin nêu ra quan điểm của kinh Trung Bộ tập 1 trang 37 và Tăng Chi tập 3 trang 285. Thì hai đoạn kinh điển trên đó chỉ ra có 6 đặc điểm được xem là riêng có trong đạo Phật, chứ không có trong kinh thánh của các tôn giáo khác. Cái này không phải là Đức Phật tự bôn phòng chân lý của Ngài và đè bẹp tôn giáo và tín điều của các tôn giáo khác. Đức Phật rất là dứt khoát, mặc dù hòa hợp tôn giáo là hòa hợp, nhưng khi nói về bản chất chân lý thì phải mạnh dạn tuyên bố, chứ không có đánh đồng để lấy lòng người khác. Thứ nhất, chân lý Phật được giải thích một cách khéo léo. Sakato Bhagavata Dhammo, giải thích khéo léo ở đây được Đức Phật nêu ra trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, bao gồm toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa, hướng đến đời sống thanh tịnh. Có rất nhiều chủ thuyết, và những người lập nghiệp thì rất là khởi sắc ở giai đoạn đầu, chìm dần dần ở giai đoạn giữa, mất tiêu ở giai đoạn cuối. Chúng ta cũng có thái độ lúc mới làm cái gì đó rất là siêng, sau đó là tan tàn, sau đó là trốn mắt luôn. Các lớp học đó, mấy ngày đầu thì đông nghẹt, đến giữa học kỳ thì bắt đầu giãn bớt, đến cuối học kỳ đó là có lớp chỉ còn lại 1/4. Ở trường thấy học đó, hay là ở trường Phật học, nếu không giám sát kỹ cũng có thể dẫn đến tình trạng đó. Cho nên Đức Phật nêu ra là gì? Là nếu một đoạn kinh có thể chia ra câu 1 và câu 2, câu 3 đi ha, là phần đầu, phần giữa, phần cuối đi, thì cái chỗ nào từng câu, từng lời, từng ý tứ đều sâu sắc, đều có giá trị hết. Thì Đức Phật đã khẳng định rất rõ những gì mà Ngài thuyết giảng như là lá trong lòng bàn tay thôi, tức là có chọn lọc. So với tổng số khối lượng lá và số lượng lá ở trong rừng, tức là cái tầm hiểu biết bằng trí tuệ của Ngài là vô tận, nhưng giảng dạy cho con người để giúp con người vượt qua khổ đau là chọn lựa thích hợp. Bản chất của sự toàn hảo này đó là phải hướng đến đời sống thanh tịnh, tức là an lạc, hạnh phúc. Đặc điểm 2, thiết thực hiện tại. Sandy Tico, đó là ai thực tập vào buổi sáng được an lạc buổi sáng, ai thực tập hôm nay có kết quả hôm nay. Nó giống như uống thuốc, mà trúng thuốc là tự động bớt liền. Còn nếu quý vị uống thuốc đến ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 mà thấy không có thư giãn thì biết là thuốc cặn rồi. Thuốc cặn là do bác sĩ chẳng đón chặt. Bác sĩ chẳng đón chặt là do kiến thức của bác sĩ có giới hạn, hoặc là các cái dụng cụ y khoa không đủ thông minh để phát hiện ra những bệnh mà lẽ ra có thể chữa trị được ở trong giai đoạn nào. Hiện nay thì nền y khoa Việt Nam đang từ từ tiến bộ lên thông qua cái đại dịch Covid này nè. Có nhiều điều các tập thể bác sĩ của quân đội Việt Nam đấy nỗ lực phấn đấu để giới thiệu hình ảnh Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã ghép phổi được thành công cách đây 2 ngày, ghép gan thành công, ghép thận thành công, rồi ghép chân thành công, thậm chí là ghép cổ quý bị đứt rời thành công. Tức là đã bắt đầu đạt được cái đẳng cấp ngang được với một số các quốc gia tiên tiến về y khoa trên toàn thế giới. Nhưng mà điều trị đó tại các bệnh viện Việt Nam vẫn còn thua xa các nước tiên tiến thế giới, thậm chí ngay nước Thái Lan thôi. Bây giờ ta du lịch y khoa nó nhiều lắm, đi qua du lịch để mà điều trị bệnh ở các bệnh viện 5 sao. Ở Việt Nam chúng ta chưa có được đẳng cấp này. Thủ tướng Chính phủ cách đây một tuần đưa ra chủ trương làm thế nào để khích lệ các bệnh viện đầu tư chất lượng hơn, bác sĩ giỏi hơn, để thu hút du khách quốc tế đến điều trị ở Việt Nam. Bởi vì điều trị có kết quả thì ta mới đến, nếu điều trị có kết quả ta mới đến. Thái Lan là điểm đến của du lịch sức khỏe, y tế. Thái Lan cũng là điểm đến của giải phẫu giới tính, chuyển từ nam sang nữ, chuyển từ nữ sang nam, và làm giá rẻ rất thành công. Ấn Độ là điểm đến của mang thai hộ, tức là ai không có con hoặc hiếm muộn á sang Ấn Độ, rồi đó là thuê người mang bầu giùm, trả một cái tiền dịch vụ 10.000 đô hay 15.000 đô vậy đó, và đó là giá rẻ. Và đó là hợp pháp ở một số quốc gia. Cho nên khi chúng ta tư vấn cho Phật tử thì nên nhớ một điều đó, đừng để cho họ kể dài dòng. Các Phật tử sống quen với khổ đau đó, họ kể lễ nhất là chị phụ nữ, ngồi họ kể là có dây bơ rễ má, từ cái chuyện xa xôi cố lĩ nào đó họ cũng kéo ra thành dây dựa thế này quấn là theo cái cuồng chỉ được. Do cái khả năng ký ức và cảm xúc, cho nên phụ nữ mà khổ là họ khổ dài, mà vui thì vui lẹ vì họ sống với cảm xúc nên là khó tu hơn, nhưng mà lại siêng tu. Khó tu nhưng mà lại siêng tu. Và đàn ông thì dễ tu nhưng mà lười tu. Người nam thì ít cảm xúc mà tu với nhanh. Người cảm xúc nhiều khó lắm. Bản chất của việc mà tu tập theo Yogacara Trung Quốc thường dịch là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông đó. Còn phiên âm chuẩn là Du Già Tông, là chuyển thức thành trí. Bản chất của thức là cảm xúc và các nhận thức bằng tính phàm phu. Cho nên làm thế nào để chúng ta tư vấn ngắn gọn cho người nghe. Nên là Phật tử ở hải ngoại hay ai ở tỉnh nào khác mà gọi điện thoại cho tôi, xin thầy cho con 15 phút. Thầy không có thời gian nhiều 15 phút. Anh chị hay là ông bà hãy trình bày vấn đề nó thuộc về vấn nạn khổ đau trong vòng 1 phút được cho tôi. Số này họ phải đi kể lễ, mà họ phải nghe mình tư vấn để họ vượt qua cái khổ đau, chứ không phải đi họ kể khổ đau, đổ cái khổ đau vào trong lỗ tai của mình. Tôi đi đến nhiều bệnh viện tâm thần, tương tác với các bệnh nhân tâm thần và các bác sĩ tâm thần. Thế đó, nếu mình quan sát, hiếm có ông bác sĩ ở trong bệnh viện tâm thần là mình đỡ được nụ cười. Vì mỗi ngày họ tiếp toàn là bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân khổ, bệnh nhân đau, bệnh nhân quan tưởng, bệnh nhân phân liệt, đủ thành phần hết. Cái tương tác đó, cái trường sinh học đó, Phật giáo gọi là hào quang,
cái hào quang đó nó phủ đầy hết mà họ không xả được, cho nên họ nhìn cái mặt cứ căng căng rất là tội nghiệp. Mà ở đó thì đâu có tiền của gia đình ta hỗ trợ đâu, mà có hỗ trợ cũng không có bác sĩ nào nỡ lòng nào đi nhận tiền của những người bị tâm thần. Một gia đình có một người bị tâm thần là khổ cả một kiếp người, nhất là tâm thần quan tử. Ai nói khác lại ý của người tâm thần quan tử thì càng quan tâm về họ chừng nào họ xem là kẻ thù chừng đó, rất là khổ. Cho nên đó phải gọi là tư vấn, tập trung vào cái này bóng chốt, chứ đừng có thuyết pháp dạo. Quý vị có nghe cái từ thuyết pháp chợ đen không? Thuyết pháp dạo, thuyết pháp chợ đen vô ích. Chúng ta hãy soạn bài thật kỹ. Thuyết pháp dạo, thuyết pháp chợ đen chỉ thuyết được cho một người để làm gì? Nên đó, tôi làm cái máy pháp âm. Ấn bản mới là 1600 bài, ấn bản cũ là 750 bài, đánh theo mã số từ con số 1 đến con số cuối cùng. Ngoài cái số thứ tự đặt theo ABC, nó còn có những cái chuyên đề phổ thông. Cho nên là ai tới thì tôi chỉ cần hỏi trong vòng 1 phút rưỡi đến 2 phút thì tôi nắm được hết bản chất của vấn đề, nguyên nhân là gì và cái cách để vượt qua như thế nào. Đọc cho họ ghi chép, nếu họ có điện thoại thông minh mở máy ra để cho thâu, sau đó khoanh vòng những bài nào kêu bài nào nghe trước, bài nào nghe kế, trong vòng 10 bài, 20 bài người thân của bệnh nhân phải đi theo. Thì làm như vậy đảm bảo mấy ngày sau là có kết quả liền, thiết thực hiện tại liền. Còn ai nói xin thầy giảng cho con 10 phút, 15 phút, thầy không có thời gian đâu giảng quý vị, nó gọn thôi, và kêu họ nghe cái bài đó. Nếu họ ở xa, đọc cho họ cái tựa đề trên mạng, tôi có 5.000 bài lận. Giờ mình giảng lại cho một vài người như thế, làm sao giảng nó chuẩn bằng lúc mình giảng trước một pháp hội đông người, có soạn bài bài bản. Cho nên tính thiết thực hiện tại nó nằm ở chỗ là gì? Chúng ta hiểu sâu và hướng dẫn đúng, dẫn đến hành trì đúng thì có kết quả liền ngay lập tức. Thứ ba, siêu việt thời gian. Akaliko từ có ý nghĩa tương đương, đó là không bị lỗi thời. Dịu thời gian có nghĩa là quá khứ vẫn là chân lý, hiện tại vẫn là chân lý, và trong tương lai đó tiếp tục vẫn là chân lý. Còn phần lớn kinh thánh của các tôn giáo khác, khi khoa học công nghiệp và phát triển đó, thì nó chứng tỏ mê tín, khó tồn tại, khó song hành. Còn đạo Phật đó, càng chối sáng khi khoa học kỹ thuật càng dâng cao, trình độ con người được nâng cấp. Đó là lợi thế của đạo Phật. Nên tôi thường sánh ví chân lý Phật như là kim cương, nhưng mà rất tiếc là trong tay nông dân không khai thác hết được giá trị về sự hữu ích. Cho nên chân lý Phật không bị lạc hậu, không bị lỗi thời. Vấn đề là gì? Tu sĩ Phật giáo bao gồm tăng ni phải có trình độ cao hơn người tại gia một cái đầu để giải thích cho họ, hướng dẫn cho họ. Còn triết lý cao mà không có người giải thích thì có ai hiểu được đâu. Tôi thì tôi chấp nhận cái con đường gây go, và từ hồi nhỏ tôi có phong cách là không sợ cái gì hết trơn, không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ ai hết trơn, chỉ sợ mình làm sai thôi. Tôi đã từng ở trong gọi là tháp thờ cốt 6 tháng lúc tôi ở chùa Đại Giác vào năm 83. 6 tháng trời ở chung với mấy trăm lọ cốt, có sợ ma quỷ gì đâu. Khi về chùa Giác Ngộ xuất gia thì cái phòng của tôi ở là sát nhất với cái phòng lọ cốt, và tôi cũng phụ trách cốt, mở tháp cốt ra cho Phật tử đi thăm theo quan công của chùa. Không có sợ ma sợ quỷ gì hết trơn. Thứ tư, đến để thấy. Ahibasiko, come and see, come to see, đến để thấy, đến và thấy, tức là một sự mời gọi. Các thiện nam tín nữ, tín nữ đến với đạo Phật với tư cách là nhân chứng, chứ phải đến để tin. Đến để tin có nghĩa là không cần có kiến thức gì hết. Ai phán sao mình nghe vậy, ai phán bậy mình làm sai. Còn Đức Phật dạy chúng ta phải dùng lý trí để đánh giá, để mình không có theo thầy tà, không giao du với bạn xấu. Cho nên là phải có lý tưởng sống, có mục đích sống. Cho nên về bản chất đặc điểm này cho chúng ta thấy đạo Phật không thiên nặng tín ngưỡng. Mặc dù về sau này đạo Phật đệ tử có khuynh hướng đề cao vai trò của niềm tin, tính vi đạo nguyên công đức mẫu, tính là cái nguồn đi vào đạo và là mẹ sanh các công đức. Nên cái đó phải có điều kiện giải thích. Tính vào đạo đức, tin vào chân lý, tin vào sự thực tập thì mới dẫn đến cái đó. Chứ còn tin mê tín làm sao mà là đạo nguyên, làm sao là mẹ công đức được. Tin vào mê tín là từ khổ cho đến khổ, tiền mất tật mang thôi. Chúng ta phải giải thích rõ cái khái niệm tín của Phật giáo nó khác với các tôn giáo như thế nào. Nên đến để thấy, thấy là mở trí tuệ. Đến để tin, tin thì dẫn đến mù quáng. Nặng nhất mù quáng là cuồng tín. Quý vị biết là tại sao các cái cuộc thập tự chinh của Thiên Chúa giáo do Vatican khởi xướng ở châu Âu, đi đến vùng Trung Đông để xâm chiếm và triệt tiêu các đội quân của Hồi giáo, để biến các cái con đường họ đi ngang qua trở thành là thuộc địa. Thì chính sách của giáo hoàng đặt ra lúc đó quý vị biết là gì không? Giết kẻ thù là visa để có mặt ở trên cổng thiên đàng. Cho nên là tất cả những binh sĩ mà tham gia thập tự chinh đó, họ có cái nguồn động lực. Ai mà không muốn mình sanh lên thiên đàng? Mà khi được hứa hẹn giết một kẻ thù là được sanh lên thiên đàng, nghe mừng chết vô luôn chứ. Không được xem là phạm tội, giết người là phạm tội. Mà đằng này là giết người được thưởng cái vé lên thiên đàng, sướng quá. Bao nhiêu người ta đã sốt sắng lên đường, một số chết, một số thì khải hoàn, chỉ vì cái lời hứa hẹn đó. Nó thôi thúc ta, đó là niềm tin. Còn cái nội hàm của niềm tin đó, nó đúng hay sai đó, nó thuộc về hiện thực. Từ khi mà chúng ta thấy được, kiểm chứng được thì nó trở thành là đúng. Còn không thấy được, không kiểm chứng được, nó là niềm tin mù quáng. Nếu mình ngại nói cái chữ sai thì mình có thể nói là nó không biết là dẫn mình tới đâu. Vị tri hà bản, không biết đi về đâu. Thứ năm, có khả năng hướng thượng, abhanya yiko, tức là giúp cho người nghe chân lý, thực tập chân lý, hướng đến con đường cao thượng, con đường trở thành chân nhân, thánh nhân, con đường có được những mục tiêu rất cao quý, có những lý tưởng rất là hữu ích, vô ngã vị tha. Và cái đặc điểm thứ năm này giúp cho chúng ta xác định rõ giá trị thật của đạo Phật. Bộ môn giá trị đầu á, thì là Phật tử chúng ta tin liền. Nhưng mà những người chưa phải là Phật tử làm sao ta tin? Thì bây giờ chúng ta phải chứng minh ở cái nội hàm thứ năm á, là phải có mục đích hướng thượng, mà đỉnh cao nhất là đạt được niết bàn, tức là sự an lạc tuyệt đối. Thứ sáu, được người trí tán dương, và là được người trí chứng biết. Bắt cho tâm vì đề tà bồ vì vũ thi, được người trí tán dương là khó lắm các vị. Được người mê tín bơm phồng lên thì quá dễ, vì người mê tín không có trình độ. Người không có trình độ thì dễ bị dụ khỉ, dễ bị lừa đảo. Người không có trình độ dễ xem một người nào đó họ tôn trọng cho thành thần tượng, và thần tượng này có làm sai cỡ gì đi nữa thì họ cũng nghe theo, cũng tin theo hết, không hề đặt vấn đề. Đừng có nghĩ là nước Mỹ tiên tiến khoa học kỹ thuật trên thế giới, là người dân Mỹ đều thông minh hết, là còn lâu đó. Có nhiều người dân Mỹ ngu quá trời quá đất luôn, ngu không thể tưởng tượng. Chứ đừng có nghĩ là họ da trắng mà ở nước tiên tiến là được thông minh đến đâu. Thông minh là thành phần người dân Mỹ là khó có nước nào hơn. Giỏi giang về kinh tế và giàu nhất về thế giới thì cũng khó có ai hơn được tỷ phú Mỹ. Nhưng mà có những người ngu thì cũng khó mà có người nào ngu bằng những người dân Mỹ ngu. Bằng cấp cao, chất lượng cao về giáo dục không ai hơn được Mỹ. Nhưng mà Mỹ cũng là nơi bán bằng cấp lớn nhất thế giới, nhiều nhất thế giới. Cho nên ở Mỹ người ta không quan trọng là anh chị hay là các bạn có bao nhiêu bằng cấp. Cái bằng cấp đó là ở cái cấp học nào, người ta quan trọng là học ở trường nào. Nghe đến cái tên trường người ta biết bằng cấp. Nên tốt nghiệp từ Harvard, Stanford, MIT và nó có hàng trăm trường nổi tiếng nha. Nghe đến cái tên trường người ta biết là cái chất lượng đó đảm bảo đạt được là 95%. Không cần nói order cho cách gì hết trơn, nó có đẳng cấp. Còn những trường online mà để bán bằng cấp cho người dân châu Á, người dân châu Phi, ông mới là nhiều nhất toàn cầu. Tại sao những người truyền bá mê tín dị đoan á lại có đồng tín đồ? Trong tôn giáo nào cũng vậy, tại vì họ hướng hẹn ảo. Họ tự xưng mình là quá thần thượng đế, quá thần Phật, quá thần Bồ Tát. Thì thói quen và lòng tham của con người là thích gì? Được gần gũi, được làm đệ tử của các nhân vật hóa thân. Thầy cảm thấy nó oách hơn. Nếu thầy Thích Nhật Từ này tự xưng là Bồ Tát sống, dĩ nhiên có những người ta chửi thúi đầu, nhưng mà cũng có hàng vạn người ta tâm bơ tích tu lị. Nếu ông thầy Nhật Từ tự xưng là Phật sống, là hóa thân của Phật, đảm bảo Phật tử ta tôn sùng lên tới tận mây xanh. Còn nếu mà nói là đây là thầy Thích Nhật Từ thì đây là đây ông thầy bình thường, cũng là một con người đó thôi. Gắn cái mác Bồ Tát vào khác liền, gắn cái mác quá thân Phật vào khác liền. Tại sao mà cộng đồng người Việt Nam thích chạy theo các vị Lạt Ma Tây Tạng? Ví dụ như là thầy Ngang Quang Rút Ba ở Việt Nam mình bơm lên là Pháp Vương. Chứ bên Ấn Độ và trong cộng đồng Phật giáo thế giới thì thầy Ngang Quang Rút Ba thì cỡ bằng đẳng cấp thượng tọa của Việt Nam thôi, mờ nhạt tại Ấn Độ. Và trong cộng đồng thế giới cũng không phải là nhân vật gì quan trọng. Nhưng mà về đến Việt Nam mà không biết bằng cách nào ta bơm lên là Phật sống, Pháp Vương. Thì tự động đó, nhiều nhà dân nhà giàu, nhiều gia đình chính trị chạy theo. Vì ta thích làm đệ tử của Phật chứ, đẳng cấp cao mà. Đó là một ví dụ. Đang khi Ngang Quang Rút Ba đó, trong cộng đồng Tây Tạng vị trí rất thấp, vị trí bình thường thôi. Cho nên đó, đừng quan trọng là có bao nhiêu người bình dân ủng hộ, mà quan trọng là có bao nhiêu thành phần trí thức ủng hộ. Vì trí thức ta hiểu sâu, thuyết phục được một trí thức không phải dễ. Còn thuyết phục người bình dân dễ lắm, chỉ cần dụ họ, biết họ trở thành nạn nhân, họ không nhận ra mà họ còn quy phục, họ tán dương cái kẻ tác nhân tạo ra khổ đau cho họ nữa. Tôi nói ví dụ như là trường hợp của ông Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai đó. Ông lừa đảo chuyên nghiệp luôn, tất cả đều là con cháu báo mẫu của ông hết, nhưng mà ông đó là mồ côi. Ở nơi ông ở có mười mấy người, ông nói là ông đã từng nuôi mấy trăm mồ côi. Rồi ông ngụy biện, lúc mà ta kiểm tra hành chính thì ông nói đây là nhà riêng. Rồi ông tự xưng với cộng đồng đây là chùa. Rồi để cho quần chúng ta xem ông như là Phật sống á, thì ông nói là ở chỗ của ông là có hoa vô u ngàn năm nở một lần. Ông bơm phòng bằng đủ truyền thông hết. Rồi ông cho mấy đứa con ruột và cháu ruột ông lên thi thách thức nhân hài, để lấy được cái tiếng cười của quần chúng, biến họ trở thành là fan cuồng, đến 1.800.000 lượt theo dõi. Thì bây giờ đó, các fan cuồng đó ta bảo vệ ông bằng mọi giá. Dân gian mình có câu rồi: thầy pháp đầu âm binh đó. Thầy tà thì có những người gốc, người ngu, người tà, người xấu, giang hồ, đầu trâu mặt ngựa đi theo. Còn thầy chân chính thì có những người chân chính đi theo. Đó là quy luật. mã tầm mã, ngu tầm ngu, hệ công nghiệp nào tự động nó kéo theo hệ công nghiệp đó. Đi sang Las Vegas, nếu là pháp sư thì mình tập trung vô thuyết giảng, nếu là dân cờ bạc là chui vô các sòng bài. Và ai mà đi có thói quen cờ bạc á, là cứ sang Mỹ đi tìm các sòng bạc thôi. Thế giới tiến bộ đó biết bao nhiêu thứ đi học, người ta không thèm học gì hết, nhắm mắt lại tất cả, mở thật to vào cái sòng bạc hết. Từ nào hết tiền đi ra, còn tiền vô tiếp, hết tiền rồi đi ăn cắp ăn trộm. Cho nên chùa nào mà gần sòng bạc là khổ lắm, mất luôn cả tượng Phật, mất liên miên. Vì dân sòng bạc đó, thua hết tiền xong để cắp. Đấy. Cho nên đó, Đức Phật khẳng định rất rõ chân lý của Ngài đưa các bậc trí tán dương. Đó là sáu đặc điểm của chân lý Phật. Hai nhỏ, bảy đặc tính của pháp luật Phật. Tôi xin trích lời của Đức Phật nói với tôn giả Ubali trong Kinh Tăng Chi tập 4 trang 143. Thứ nhất, nhất hướng nhàm chán. Ekantani Bida, tức là đã làm cho chúng ta nhàm chán các nghiệp xấu, thói quen phàm, đối sống phàm, những điều bất thiện, rồi chủ nghĩa hưởng thụ, tính vô thường của cuộc đời, gần như chúng ta không có mặn mòi về những thứ này. Rồi hạnh phúc giác quan, từ đó mình khởi lên cái mục đích sống cao thượng, lý tưởng sống cao quý, để trở thành, nếu là người tại gia thì người gia chân chính, nếu là người xuất gia thì người xuất gia là phụng sự nhân sinh. Đặc điểm hai, vô nhiễm. Đó là thực tập theo lời Phật dạy đấy, thì chúng ta buông chấp ngã, không quan trọng là chính mình, buông chấp ngã sở hữu đối với những gì mình đã tạo dựng ra. Cho nên mình biết bố thí cúng dường, chia sẻ cứu người giúp đời, và vô nhiễm trước thế giới trần tục, tức là sắc thanh đương vị xuất phát, giữ tâm ở trình độ vô sở trụ, không bị vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhờ đó chúng ta thông dong tự tại trong cõi đời như hoa sen nhô lên từ bùn dơ nước tạp. Thứ ba, đoạn diệt khổ. Nirvana có nghĩa là niết bàn hay là tịch diệt. Tịch diệt là cái kết quả khi mà toàn bộ các nguyên nhân khổ đau đã kết thúc và các di chứng của khổ đau không còn nữa. Chúng ta có thể đạt được niết bàn bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết. Thứ tư là an tịnh. Upasama là thân nhẹ nhàng thư thái, tâm hạnh phúc bình an, thông dong tự tại ở mọi nơi. Có mặt trong thuận cảnh thì an tịnh đó càng nhiều hơn, có mặt trong nghịch cảnh an tịnh đó không thay đổi, tức là không bị điều kiện hóa, không bị tính tác đạo hóa. Cái an tịnh đó là cái tiến trình tự nhiên, giống như vàng đã trở thành vàng 24 carat rồi đó, thì không còn bị tạp nhiễm nữa. Thứ năm, hướng đến thánh trí Abhijñā, tức là hiểu biết sâu sắc, hiểu biết siêu việt, tuệ giác đặc thù. Này giống như là đứng ở trên toàn cảnh, nhìn thấy cái quang cảnh ở bên dưới mặt đất. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, bậc thánh đó, có trí tuệ giống như là lên đến cái đỉnh núi cao, có thể nhìn thấy được mười phương theo cái dòng gọi là đường kính. Mà đang cái ai đó đang kẹt ở chân núi, đó là chiền núi, không thể thấy được cái toàn cục của núi. Chứ nghĩa là trí tuệ không chưa đủ, mà phải là trí tuệ siêu việt, trí tuệ sâu sắc. Thứ sáu, dẫn đến sự giác ngộ Sambuddha. Là đẳng chánh giác, về sắc nghĩa đó là đẳng chánh giác, Buddha là giác ngộ. Sam á là rất cao, giác ngộ như Phật. Sambuddha là giác ngộ như Phật. Thứ bảy là đạt được niết bàn, niết bàn đó. Niết bàn được Đức Phật khẳng định không phải là mặt trời, mặt trăng, không phải là nơi chốn, không phải là cảnh giới, do đó mang tính phi điều kiện, mang tính phi tạo tác, mang tính là phi vô thường. Thì bảy đặc điểm này được xem đó là tính đặc thù của chân lý Phật. Thì các vị pháp sư khi giảng dạy Phật pháp, trong cái sự tương tác với các tôn giáo, với chủ trương hiện nay của luật pháp Việt Nam, đó là khối đại đoàn kết dân tộc, khối đại đoàn kết tôn giáo, thì chúng ta phải khéo hài hòa với các tôn giáo, khép lại quá khứ. Nhưng mà những người khác tôn giáo tại Việt Nam và những người Việt Nam ở hải ngoại khác tôn giáo với đạo Phật đó, thì họ luôn luôn có tính cách cà khịa đạo Phật chúng ta. Tôi học chút chuyện đấy. Thì đối với những con người đó, chúng ta không nên nhân nhượng. Từ bi có, nhưng mà phải thể hiện trí tuệ để chỉ ra được những mặt sai của họ, thì họ không dám làm nữa đâu. Chúng ta nên nhớ cái nguyên tắc tâm lý: mềm thì nắng, rắn thì buông. Nếu mà chúng ta yếu cơ nha, thì họ sẽ nắng mình giống như là hai bàn tay của luật sư nắng lấy một cái cục bột, nó tạo ra hình thù gì cũng được, thậm chí là bóp nát luôn cái cục bột đó. Còn nếu chúng ta rắn chắc thì cái bàn tay nó nắng vô nó đau, càng nắng nhiều cái sự rắn chắc á, và phải rắn chắc đó, thì cái lòng bàn tay bị đau, ta phải buông ra. Đó là nguyên tắc tương tác. Tại sao á, những cái kẻ cà khịa, những kẻ cà chớn, những kẻ xấu xa không dám đụng đến đạo Hồi ha. Đụng đến là nó luộc liền lập tức, giết chết chứ không phải đơn giản. Tại sao ở Việt Nam không có bao nhiêu người dám đụng đến Phật giáo Hòa Hảo mà chỉ đó đụng đến Phật giáo của chúng ta thôi? Là vì chúng ta quá từ bi, quá nhân nhượng, quá hiền, quá dễ tha thứ, quá dễ bỏ qua, cho nên họ nhân mặt, họ không sợ. Chừng lắm thì phát hiện cái lỗi sai xin lỗi hết, cười quầy trừ. Cho nên cái tính tấn công Phật giáo ở một số tờ báo, một số nhà báo biết chất, một số nhà tri thức gàn dở vẫn tiếp tục diễn ra dưới hình thức này, hình thức khác. Tối hôm qua quý vị nếu có theo dõi thì tôi có bài nói chuyện về nhà báo Hoàng Hải Vân đấy. Nhân vật này tôi đâu có xa lạ gì, tôi đã gặp nhau với ông ấy từ năm 2008. Tôi đã phân tích rất rõ và tôi rất mong ông ấy phản biện. Tôi không sợ gì ai. Nếu ông ấy nghĩ mình là đúng cứ phản biện đi. Và ông Nguyễn Xuân Diện là một con chiên, làm ở tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm với trình độ tiến sĩ, rất là cà khịa và chống đối Phật giáo bằng nhiều cách, thiếu hiểu biết. Cho nên chúng ta hay hòa, nhưng mà đừng bao giờ thể hiện cái sự mềm yếu. Bản chất của Đạo Phật Đại Thừa đề cao ba đặc tính: bi, trí và dũng. Trong đó có 2/3 rất phù hợp với nam tính, trí và dũng. Còn bi đó là cộng thông giữa người nam, người nữ, ô môi, bê đê, đều có đủ được phẩm chất đó hết. Ba nhỏ, 8 đặc tính để biết pháp luật thật. Thì chữ Lakhana đó là đặc điểm để nhận diện ha, dấu hiệu để nhận diện. Trong chữ Hán thường dịch là ấn. Ví dụ chữ pháp ấn Dhamma Lakhana, dấu ấn của thực tại. Chữ pháp đó không phải là chân lý nha. Dhamma Lakhana là dấu ấn của sự vật hiện tượng. Nhưng mà ở Phật học Trung Quốc người ta thường nói là gì? Đặc điểm của Phật pháp. Pháp ấn là đặc điểm của Phật pháp, không đúng. Vô thường, khổ, vô ngã, vô thường đó là bản chất của mọi sự vật hiện tượng, chứ phải đặc điểm của Phật pháp đâu. Rồi pháp có đề cập đến, không đề cập đến, có phân tích, phân tích, thì bản chất đó là thay đổi của mọi sự vật hiện tượng đó là quy luật. Cho nên gọi là đặc điểm nhận diện sự vật. Thì ở đây Đức Phật đề cập đến 8 đặc điểm để nhận biết đâu là Dhamma, đó là chân lý, Vidya, đó là luật đạo đức, Chanyanya là nhận biết. Thì đoạn này Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi tập 4 trang 280, Lục Tạng tập 2 trang 259. Và người được Đức Phật nói đó là mẹ kế của Đức Phật, Tỳ Kheo Ni Maha Bacha Bati Gotami, gọi tắt là Gotami. Ở Việt Nam mình phiên âm là Kiều Đàm Nhi theo Hán Việt, nó rất là xa lạ. Mình bị lệ thuộc vào cái rào cản ngôn ngữ của Trung Quốc. Đang khi người Việt Nam mình có thể phiên âm chuẩn xác bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới. Ví dụ như Gotami, người Ấn Độ phát âm Gotami, chúng ta cũng phát âm được Gotami, nhưng mà người Trung Quốc không phát âm được Gotami. Phát âm là Kiều Đàm Nhi. Tại sao chúng ta phải chạy theo Trung Quốc? Chúng ta phải đi thẳng cái ngôn ngữ gốc. Đề điểm 1, ly tham. Vì-ra-ya, tức là pháp luật, pháp và luật của Đức Phật có khả năng vô nhiễm, giúp cho người thực tập đó vượt qua được tâm tham ái, tâm tham lam, tâm chấp hữu, tâm vướng kẹt, tâm đắm nhiễm trần cảnh. Thứ hai, ly hệ phược, visam yoga, tức là tất cả mọi trói buộc của tham ái, sân hận, si mê, cố chấp và di mơ rễ mắc của chúng, tức là chặt đứt được 5 trói buộc rồi 10 trói buộc trở thành thánh. Thứ ba, bất tích tập, apachaya, tức là không chứa hạt giống sanh tử, mầm sanh tử, bào thai sanh tử, sự sanh tử, tức là dẫn đến sự kết thúc luân hồi nếu chúng ta tu tất cả các phẩm hạnh của người xuất gia. Thứ tư, thiểu dục, abhichata, tức là tu đúng Phật pháp rồi chúng ta không có nhiễm đắm, và không nhiễm đắm rồi thì mình tự động mình giảm đi cái sự ham muốn, và rất thích phong cách là ít muốn thì biết đủ, tức là hài lòng sau khi đã nỗ lực hết mình làm phương pháp đúng, kiên trì đúng, không bỏ cuộc nửa chừng, cái kết quả như thế nào thì quan hệ chấp nhận thế đó. Đó là thiểu dục, nó khác với cái người an phận thủ thường, lười phấn đấu, chấp nhận số phận an bài, đổ thừa cho hoàn cảnh, cho quá khứ. Đó là thành phần nó luôn luôn nó bị tụt hậu. Thứ năm, tri túc, santuti, tức là hài lòng, biết đủ. Biết đủ là đủ, đầy đủ không bao giờ đủ. Tôi gọi là lòng sao xong không đái. Khi mình đã giàu, muốn mình giàu hơn. Khi mình đã triệu phú 100 triệu thì muốn mình trở thành triệu phú 150. Khi trở thành 150 muốn mình triệu phú 500. Rồi tỷ phú 1 tỷ trở thành là 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ. Giàu nứt vách đổ tường, lấy cái số tiền đó nếu có thể sống được là 3.000 năm vẫn chưa hết tiền. Nhưng mà có nhiều người vẫn tiếp tục theo đuổi, dĩ nhiên đó là cái quyền hợp pháp, nhưng mà lại không biết chia sẻ. Vấn đề ở chỗ là gì? Tích tập nhiều mà không biết chia sẻ, đó là một sự tham đắm, nhiễm đắm, không biết đủ. Còn mình tích tập nhiều rồi biết chia sẻ cái sự hợp pháp của mình đó, thì cái đó không đáng lên án, không có bị các hệ lụy. Thứ sáu là viễn ly, ba viết VK, nó làm cho người thực tập á là thích đời sống nội tỉnh, thích quay về với chính mình, thích thanh tịnh bản thân, không có ham vui, có mặt ở đám đông, nên nhớ là đông vui ham theo dân gian. Còn trong Kinh Địa Tạng có câu gì quý vị nhớ không? Liên hệ với cái nội dung đó đó, có nhớ không? Phần lớn không nhớ. Ham vui khổ vô cùng, cái lời tán của Kinh Địa Tạng á, ham vui khổ vô cùng. Cho nên ai mà dễ vui trong khối lạc giác quan thì nhớ chích cái câu này dán ở trước mặt mình, ham vui khổ vô cùng, thì cái chữ vui đó là hiểu kiểu gì cũng được hết. Ở trong mọi ngữ cảnh nó có một cái ngữ nghĩa khác nhau. Nhớ ba chữ khổ vô cùng nếu dướng kẹt vào cái sự ham vui. Ví dụ mỗi ngày lo học bài, lo ham vui rồi lại vào tấn dốc. Đấy, đến lúc mà thi không biết gì để làm. Rớt môn, bạn bè mình đó là đậu, ta học cao hơn mình, dậm chân tại chỗ. Hệ quả là gì? Ham vui của giai đoạn đó, khổ của giai đoạn này. Cho nên phải nhớ, hãy chịu khó bằng không khó chịu. Chịu khó có mấy năm rồi không có chịu đến cả một kiếp người. Thứ bảy, tinh thần Viriya Rampa, tức là luôn luôn nỗ lực, luôn luôn năng động, tinh tấn, hướng về phía trước. Tôi thường nhẩm cho chính mình đó, là đang ở trong một cái tư thế ở trên cái chiền núi, bước lại phía sau là rất xuống vực. Hướng tôi đi trước đó thì nó là một cái chiều cao thăm thẳm, bên trái bên phải đó, nó chỉ là rất là rủi ro, dễ rớt, gió thổi lóc xung quanh mình. Và việc mình phải làm duy nhất là gì? Leo lên phía trước một cách có chánh niệm để không bị rớt và đạt được mục tiêu. Còn đứng một tại chỗ là sau thời gian là gì? Máu nó dồn xuống hai cái bắp đùi, nó bị dở bẻ, rồi nó làm cho giãn dây chằng, đau nhất là tự động mỏi quá rồi tự động rớt xuống vực thôi. Đứng tại chỗ là coi như tiêu. Đi trái đi phải đúng cách cũng rớt. Chỉ có đường duy nhất là leo lên tiếp tục thôi. Mà leo lên thì cũng có khả năng là bị rớt, có khả năng không rớt. Nhưng mà mình hãy tin rằng là mình là người không bị rớt để mình leo lên đúng. Đó là thái độ tinh cần. Hiểu đồng đa đó là nỗ lực. Thì trong kinh Phật này, Đức Phật nêu ra có bốn phạm trù nỗ lực. Nỗ lực kết thúc những điều ác đã có, nỗ lực không cho các điều ác mới phát sinh, nỗ lực làm cho các điều thiện đã có được phát triển, nỗ lực giúp cho các điều thiện chưa có được có. Nội dung nỗ lực rõ lắm. Chứ nỗ lực đi đánh bài, nỗ lực cờ bạc, nỗ lực uống rượu, nỗ lực ma túy, nỗ lực game điện tử, nỗ lực chơi internet thì trước sau cũng thâm thần tán xa bại sản, tiêu cuộc đời. Thứ 8, dễ nuôi Subharata, tức là không câu nệ, không chấp bắt, dễ nghe, dễ học hỏi, dễ thay đổi tích cực cho chính mình, dễ nuôi nắng, đi đâu cũng ngủ được, không lạ chỗ. Chứ quý vị phải tập như thế. Tôi tu là 37 năm, lên thượng tọa từ năm 2010. Quý vị tưởng tôi sướng lắm sao? Ăn cơm trên xe là chính. Trên đường đến trường là ăn trên xe. Đi thuyết giảng ở đâu là về trong đêm chứ không ở lại. Giảng xong rồi đi về liền. Nhiều khi đi giảng 300 cây số, chạy trung bình 6 tiếng, xuống nghỉ 15 phút lên thuyết giảng. Giảng xong uống ly nước, chưa kịp 5 phút lên xe, đi tiếp tục 6 tiếng để đi về. Còn đi thuyết pháp ở châu Âu mười mấy nước, nghe thấy quách vậy đó. Châu Âu thì chủ yếu là dân xã hội chủ nghĩa cũ á, nó sống bằng cái dân quá chợ. 8 giờ tối mới kết thúc chợ, dọn dẹp chợ xong là 9 giờ, 9 giờ mới tới thuyết giảng cho họ 10 giờ rưỡi, tụng một thời kinh cho họ 11 giờ, dọn dẹp xong mới về tới cái nơi ở là gần 1 giờ khuya. Sáng về 5-6 giờ sáng là phải thức dậy. Một người ở nước khác chạy xe qua rước đi qua nước đó, cứ như thế đi suốt ngày trên xe. Và tôi thì không uống sữa được, không ăn phó mát được, vì từ nhỏ nhà tôi nghèo quá, tôi đâu uống sữa mẹ. Mẹ tôi lâm lũ từ nhỏ đi chợ đi bởi vì xin lỗi đi bán, có nhà đâu mà cho sữa uống. Từ nhỏ mình không quen với sữa. Và ở một đoạn văn học khác, Đức Phật đề cập đến nắm vững và thực hành Phật pháp là điều không thể thiếu. Thì bao gồm mà giáo lý pháp học Pariya Tissasana, nghĩa là người tu học Phật phải nắm vững được chân lý Phật, gồm có 9 thể tài văn học kinh điển theo Nam truyền, 12 thể tài văn học kinh điển theo Đại thừa. Nếu không thể thuộc lòng được thì ít ra phải hiểu rõ được bản chất. Còn về pháp hành đó là Patisasana, tức là thực hành đạo đức, thực hành thiền định, thực hành trí tuệ, làm chủ giác quan, tiết độ trong ăn uống, chánh niệm và tỉnh thức, rồi thực tập bát chánh đạo, rộng hơn nữa là 37 yếu tố giác ngộ, thì người tu sẽ trở thành là các bậc chứng đắc, tức là vượt lên trên đẳng cấp của chân nhân. Về nội dung của pháp hành đó, thì theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì gồm có như sau. Thứ nhất, sự thực hành chân chính Sammāpatipatti. Và thực hành sai thì đâu đi đến đâu. Một người mù dẫn một đàn mù rủi ro rớt xuống hầm sâu, một người chột dẫn người mù không rớt thì cũng bị té ngã vì cái nhìn không toàn diện. Thứ hai, sự thực hành thuận ý Nuyo Mati Tipada, tức là nó theo cái thứ tự từ thấp đến cao, từ rộng đến sâu, từ khái quát đến tính đặc điểm, thuận thứ tức là theo thứ tự. Trong Kinh Tăng Chi Đức Phật nói định rõ lắm, biển không có hiện tượng sâu thình lình. Quý vị có đọc cái chương tám pháp trong Tăng Chi chưa? Thì trong đó có một đặc điểm của biển á, là không có độ sâu thình lình. Ví dụ đây là cát này, đây là bãi biển cát nha. Đó. Thì biển nó sẽ đi như thế này, là lại 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 ra càng xa đó nó mới sâu từ từ. Còn sông á, thì ngay cái bờ đây có thể xuống đây nó sâu thế này, có nhiều nơi xuống nó sâu thế này mấy chục mét, nhưng mà biển thì không. Đức Phật nói cũng như vậy, sự thực tập chân lý của ta không có giác ngộ thành lực, tức là trong Kinh Tăng Chi Đức Phật phủ định sự đốn ngộ. Giác ngộ là một quá trình tiến hóa do tu tập đạo đức, tu tập thiền định, tu tập trí tuệ, chứ không thể có sự giác ngộ thành lực. Còn những câu nói buông giao đồ tể lập tức thành Phật là mang tính khích lệ cho vui, không có sự thật đâu. Buông giao đồ tể còn phải ở tù, mới giết người xong thì không giết người nữa thì ở tù chứ, có thể là bị tử hình, có thể là tù chung thân, có thể là 25 năm, chứ làm sao thành Phật. Nếu buông giao đồ tể là lập tức thành Phật thì tôi tu làm cái gì cho nó mệt, cứ giết người tha hồ phạm pháp tùm lum hết, chỉ cần dừng là cái đó là thành Phật. Đây là cách đó cường điệu rất nguy hại, mà người Trung Quốc ưa cường điệu như thế. Hồi đầu thị ngạn cũng là một cách cường điệu. Quay đầu làm sao là bờ được, quay đầu hướng bờ thì đúng hơn. Ví dụ như người đó ta đi cách bờ là 3 cây số thì quay đầu họ phải bơi vô 3 cây số. Họ có thể chết đó, ở cái cây số thứ nhất, chết ở cây số thứ hai, đắm chìm ở cây số thứ 2.5. Có người may mắn là lên được bờ là xỉu luôn, nằm đến mấy tiếng đồng hồ hoặc mấy ngày sau mới tỉnh lại. Chứ làm gì có chuyện mà quay đầu là bờ. Quay trừ là họ đứng ngay cái bờ, quay đầu cũng là bờ, và đứng tại chỗ cũng là bờ, không quay đầu cũng là bờ, vì họ đang đứng trên bờ. Rồi xa bờ làm sao quay đầu là bờ được. Chúng ta phải nhớ, phải thực tập thủ lý, chứ đừng có nghe mấy cái câu tào lao đó, nguy hiểm lắm. Tôi nói hơi mạnh miệng cho mấy vị dễ nhớ thôi, chứ tôi không có suy ý xúc phạm ai chứ. Cho nên là chúng ta học Phật phải dùng con mắt trí tuệ để đánh giá, chứ đừng có nghĩ hãy tổ đi trước là điều đó trúng hết đâu. Cái niệm tổ là gì? Các bậc tăng sĩ trải qua sự qua đời vài trăm năm ta tôn lên làm tổ, thì đó nói về tính thời gian thôi, chứ chưa xác định được cái nội hàm phát biểu của các vị đó là trúng với lời Phật hay là không trúng với lời Phật, trúng bao nhiêu phần trăm. Thứ ba, sự thực hành bất nghịch Abhaya Nikabatipada, tức là không mâu thuẫn. Cái sự thực tập của chúng ta không mâu thuẫn trước và sau, giữa quan điểm này với quan điểm nọ. Chúng ta phải có một tri thức dứt quát. Bản chất của trí tuệ là không có mâu thuẫn, không do dự, không chần chừ, không tấn thối lưỡng ngang. Thì người có trí tuệ thì cái thực tập của họ là không bao giờ trái ngược nhau, rất là nhất quán. Thứ tư, sự thực hành theo mục đích Anvatha Patipada, tức là thực tập là có mục đích đạt tới an vui, cao nữa là chứng đắc giác ngộ và giải thoát, trở thành thánh để mang lời lễ cho tha nhân. Chứ thực tập Phật pháp không phải là để lễ đắc về vật chất, danh dự, quần chúng cung kính, được mọi người tán dương. Thứ năm, sự thực hành theo trình tự. Nội dung này đó thì nó gần giống như là nội dung thứ hai. Thuận lý là phù hợp với chân lý, theo trình tự từ thấp đến cao. Dhamma, nhu dhamma, patipada, tức là mặc dù đã phù hợp với chân lý rồi cũng phải theo từng cấp độ, chứ không thể nhảy vọt. Nhảy vọt đó thì nó thiếu nền tảng, mà thiếu nền tảng rồi thì không thể hiểu Phật pháp sâu được. Ba tinh hoa của Phật pháp đó là sớ giải của Luật Tạng 1225, hoặc là sớ giải của Tăng Chi tập 5 trang 33. Đức Phật dạy pháp học thì gồm có 9 thể tài văn học, rộng hơn nữa là Kinh Tạng kho tàng chân lý, Luật Tạng kho tàng đạo đức, Luận Tạng kho tàng triết học. Thì ai nắm vững được như thế thì được tôn vinh là Tam Tạng pháp sư, gọi tắt là pháp sư. Cho nên làm tu sĩ chúng ta phải là nắm vững nội điển, và muốn nắm vững nội điển thì phải học bài bản tới đây tới chốn. Hồi năm 88 là tôi đăng ký khóa 2, vì từ lúc mới xuất gia đó là tôi đã học các kinh điển đại thừa, các lớp gia giáo. Phật Phổ Thông thì học với Hòa Thượng Minh Ngôn, Duy Thức học thì học với Hòa Thượng Đức Nghiệp, Hán học về luật thì học với Hòa Thượng Huệ Đăng, kinh điển đại thừa thì học với Hòa Thượng Huệ Hưng, kinh điển đại thừa ứng dụng thì học với Hòa Thượng Từ Thông. Tức là suốt 4 năm ròng rã, chỗ nào có lớp giáo lý tôi đều đến học pháp. Cho nên đến năm 1988 là tôi đủ sức để thi vào khóa 2, nhưng mà lý lịch tôi bị gạt ra và bị rớt vào khóa 3. Thì khi bị rớt như vậy tôi hơi buồn, tôi không muốn học nữa. Thì Hòa Thượng Thích Thiện Nhân hiện nay là chủ tịch giáo hội, lúc đó là chính văn phòng của trường trung cấp, mà xuống đến chùa Giác Ngộ và thuyết phục bổn sư của tôi, kêu tôi lên để buộc tôi phải đi học trung cấp. Lúc đó tôi cũng còn quan cố không làm đi học, vì biết là cái trình độ đó mình đã biết hết rồi, mình học còn nhiều hơn thế nữa, nhưng mà cũng đành phải quan hỷ nghe Hòa Thượng dạy, nghe bổn sư mình dạy được đi học. Rồi thì cái dịp đó nó làm cho mình ôm lại Phật pháp vững hơn. Mà dù trong cái thời gian đó thì tôi làm tự điển, tôi viết bài nghiên cứu này nọ, đăng ở trên quyển sang tập văn của Ban Văn hóa Trung ương, đang gọi là tạp chí văn hóa, với lại báo Giác Ngộ với nhiều bút hiệu khác nhau. Ví dụ là gì? Chúng ta phải cam kết là nắm vững Phật pháp. Dù học ở trường nào, cấp nào cũng phải nắm vững Phật pháp. Cho nên là ai đi học các môn thế học mà bỏ Phật pháp là sai lầm lớn. Nắm vững Phật pháp xong mà học thêm một cành thế học để mượn phương pháp luận của ngôn học đó làm công cụ để giúp cho việc giải thích Phật học được hanh thông, mang tính thích ứng với thầy cụ. Thì theo đánh giá của tôi đó, những người chỉ giỏi về thế học mà không nắm vững Phật học đó, thì dễ bị hoàn tục, thì đâu có thấm tương giao đó. Mang hình thức người tu đọc các bài kinh tín ngưỡng không, nó đi đâu có thâm nhập vào sự thực tập được. Thực tập chiều sâu thì chỉ cần có những cái cạm bẫy cám dỗ, hoàn cảnh trái ngang chút xíu là có thể bỏ cuộc nữa chừng. Pháp hành Patithamma, tức là thực hành giới luật, giữ gìn sáu giác quan, tu tập thiền chỉ, tu tập thiền quán, mở mang trí tuệ, tham dự nhiều khóa tu, gột bỏ thói quen phàm, lối sống phàm, nghiệp phàm. Và đây là mục tiêu quan trọng nhất, cái đó được gọi là pháp hành. Và pháp hành này chỉ có thể thực hiện thành công khi chúng ta có pháp học bài bản, tức là học đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy, học kinh điển Nguyên Thủy, học kinh điển A Hàm, học kinh điển Đại Thừa, chứ đừng có chỉ có học một trường phái trong ba. Chúng ta phải học bao gồm ba, rồi muốn chuyên sâu lên vực gì chuyên sâu thì lúc đó quý vị rất dễ dùng thông, không có cố chấp, không cho mình là cao. Tôi may mắn là tiếp cận kinh điển Bali từ hồi nhỏ, bao nhiêu qua từ bên châu, rồi đọc kinh điển Đại Thừa. Như tôi đã tâm sự, chùa tôi là đọc quanh năm suốt tháng các kinh Đại Thừa do Hòa Thượng Trí Tịnh phiên dịch. Tiếp xúc được cả hai nguồn, như vậy thì tự động chúng ta không có cực đoan. Về cái khóa trung cấp đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nó có luôn có ba hệ phái: Khắc Sĩ một thiểu số, Nam Tông một thiểu số, Đại Thừa đây đại đa số. Lúc đó mình mới hiểu đâu là ông sư khác nhau giữa Khắc Sĩ và Nam Tông, là Nam Tông khác với lại Khmer thế nào. Chứ còn mình là người tu nhìn chứ cũng đâu có biết đâu, chỉ tiếp xúc bây giờ là mới biết, chứ không phải ai cũng biết hết đâu. Từ đó liên hệ đến pháp học. Và pháp hành nó còn liên hệ đến cái vế thứ ba rất quan trọng và được xem là quan trọng bậc nhất, đó là pháp thành. Ba ti phế đa năm mát, tức là đạt được các kết quả an lạc, giải thoát, hạnh phúc, từ phàm nhân thành chân nhân, từ chân nhân thành tiệm cận thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật, nó theo Đại Thừa. Còn theo Nguyên Thủy đó, thì từ phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ thánh nhân thành thánh A-la-hán, đó là quả vị cao nhất. Và đây là mục đích cuối cùng, đạt được niết bàn, giác ngộ, giải thoát. Thì đó là cái lộ trình đặc điểm của giáo pháp Phật: học Phật đến đây đến chốn, thực tập Phật pháp một cách bài bản và có cam kết với niềm tin tấn lớn để đạt được các kết quả bây giờ và tại đây, chứ không chờ sau khi chết. Cho đó được gọi là ba tinh hoa của chánh pháp Phật theo Phật giáo Nguyên Thủy. Kính thưa các thầy các sư cô, tôi đã khái quát quá về đặc điểm của Hoằng pháp, để làm sao làm nổi bật được các bản chất đặc thù chỉ riêng có trong đạo Phật và không có trong các tôn giáo khác. Cho nên trên nền tảng này đó, thì tôi cũng muốn nhắc lại rằng đó là chúng ta nên hài hòa với các tôn giáo và triết học, để thông qua đó chúng ta giới thiệu Phật học. Nhưng nếu chúng ta đánh đồng Đức Phật ngang bằng với Chúa của các tôn giáo, chân lý của đạo Phật ngang bằng với tính lý của các tôn giáo là chúng ta sai, đi ngược lại với Đức Phật, và điều đó là không nên. Mặc dù thiền sư Dứt Hạnh là tôi rất tôn kính, tôi học rất nhiều điều ở thiền sư, và thiền sư đã đóng góp cho thế giới rất nhiều thứ, như cái tác phẩm Chúa và Phật là Ai Anh Em, đón nhận cái sự chỉ trích cả hai tôn giáo, đối với người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo ta không chấp nhận. Người ta cho Chúa là đấng sáng tạo muôn loài và Phật chỉ là một thụ tạo thôi, chứ không thể ngang bằng cùng Chúa được. Cho nên có lấy thiền cảm họ, họ cũng chống. Còn các Phật tử theo Phật giáo Nguyên Thủy ta không chấp nhận. Chúa đâu phải là nhân vật có thật, đâu được thừa nhận là đấng sáng thế đâu, và đó là ngang bằng với Phật. Chúa chỉ là một sản phẩm lỗi về nhận thức, đó là nói theo tư tưởng Phật học. Nên cho Phật ngang bằng với Chúa thì các nhà Phật học Nguyên Thủy ta cũng không chấp nhận, còn các nhà Phật học Đại Thừa lại càng không chấp nhận. Thì dĩ nhiên là trong cái bối cảnh của dân hóa phương Tây, đại đa số ta đi theo các tôn giáo nhất thần, thì giờ thiền sư Hạnh cũng phải rất là khéo léo giới thiệu, hạ Đức Phật thấp xuống một chút, để ta thấy là là Chúa nghe bằng với Phật, Phật nghe bằng với Chúa, ta dễ đến với đạo Phật hơn. Mình cũng hiểu được cái dụng ý đó, cái nhịp cầu khéo léo đó. Nhưng mà làm như thế đó thì dễ bị chống đòi. Tôi không có phê bình cái quan điểm đó, nhưng tôi chỉ nói cái hiện tượng đó nó dẫn đến cái sự lưỡng đầu thọ địch, tức là bị chống đối cả hai phía. Còn kéo nữa là tứ bề thọ địch. Nếu Chúa đó được giải thích đó là ông Mohammed, Mohammed của Hồi giáo, thì giới Hồi giáo cũng chống đối kịch liệt luôn, tôi đâu chấp nhận. Chỉ có tiên tri Mohammed là tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, không ai có thể ngang bằng. Tôn giáo là thế mà. Do thế giáo thì họ còn đông nữa, nhưng mà họ ít nói ra. Dân tộc họ là thông minh nhất, tôn giáo họ là siêu việt nhất. Tôn giáo họ tạo ra sự thông minh của dân tộc họ, sự giàu sang của họ, lập quốc mới được 70 năm, khoa học kỹ thuật của họ tiên tiến như Mỹ. Họ sống lưu vong 2000 năm, một hiện tượng chưa từng có tương đương. Và bây giờ họ khống chế thị trường tiền tệ thế giới, thị trường chứng khoán thế giới, thị trường vàng thế giới, ngành công nghệ cao, vũ khí hạng nặng. Do Thái giáo, xin lỗi, Đức Do Thái sản xuất được hết, sở hữu được hết. Cho nên Đức Quốc xã xem Do Thái giáo là một kẻ thù tiêu diệt. Và nếu xem lại những bộ phim lịch sử á, thì giáo hoàng của giai đoạn đó phối hợp với Đức Quốc xã để tiêu diệt Do Thái giáo, có đủ bằng chứng hết. Chúng ta thấy là rất phức tạp. Cho nên khi mình học về bản chất và đặc điểm của chân lý Phật, để khi hoằng pháp, mặc dầu chúng ta phải hài hòa với các tôn giáo, nhưng đừng có hạ thấp đạo Phật xuống theo kiểu là đạo nào cũng vậy, ta lánh đác làm lạnh. Khái niệm ác ở trong tôn giáo là khác, giữa đạo Phật với các tôn giáo khác, khác nhau hoàn toàn. Khái niệm lành giữa các tôn giáo là khác nhau hoàn toàn. Đừng có dựa vào sự tương đồng khái niệm mà nghĩ rằng nó có tương đồng về nội dung, còn lâu rồi. Ví dụ như trong Hồi giáo, một người đàn ông mà có 4 vợ là hợp pháp, đó là lành. Như một đàn bà mà ngoại tình là có thể bị ném đá cho đến chết. Và đàn ông á, chỉ cần nói cái chữ ly dị là cái hôn nhân giữa ông ấy với các bà vợ kết thúc, không cần ra tòa gì hết. Trong tiếng Ấn Độ gọi là tilak. Thì ông Thủ tướng Modi, ông lên ông quyết liệt về vấn đề này. Ở hồi các nước Hồi giáo Trung Đông và khắp nơi trên thế giới, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, đó là cái quyền của đàn ông. Chỉ cần ghét bà vợ đó, nóng giận lên rồi, đó, tilak, rồi từ đó về sau đường ai lấy đi. Mà mấy bà đó là sống trong nhà chồng, không có làm ăn gì hết, thì mình ly dị sống bằng cách nào? Rất khó. Còn ở Ấn Độ phải dân hóa hồi môn, bên gia đình vợ tùy theo cái sự giàu có gia đình chồng mà phải đóng tiền hồi môn cho gia đình chồng. Đám cưới thì bên nhà vợ phải bỏ tiền từ A đến Z, rồi đóng thêm một cái khoản tiền lớn nữa. Mà ly dị kiểu đó rồi coi như là gia đình đó trắng tay luôn. Nên ở Việt Nam á, sanh năm đứa con gái là Ngũ Long Công Chúa. Ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal sanh năm đứa con gái là Mạc Điệp. Theo cái dân hóa hồi môn đó, nó phức tạp lắm. Cho nên đó, nói rằng là tôn giáo nào cũng dạy lấy đất làm lành không đúng đâu. Bản chất của các tôn giáo là khác nhau, vì khác nhau cho nên họ mới lần lượt có mặt trong lịch sử theo cách riêng của họ, chứ là tôn trọng cách đó. Nhưng chúng ta không nên đánh đồng Phật giáo với các tôn giáo. Mình phải dứt khoát về không thuộc, chúng ta không ngại va chạm. Quan niệm thế giới của đồng Phật thế này, các tôn giáo khác thế nọ, nhân sinh quan thế này, trong các tôn giáo thế nọ, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, chúng ta mạnh dạn trình bày dựa vào kinh điển, tức là văn bản học. Rồi hài hòa thì mình có thể bắt tay với giáo sĩ các tôn giáo khác, có thể ngồi chơi chung, tâm sự, giải bài, không sao hết. Tôi ở Ấn Độ, tôi có những người bạn rất thân, những người bạn theo Hồi giáo, rồi những người bạn theo đạo Sikh, những người bạn đạo Bà La Môn, những người bạn đạo Chúa. Và lúc mà tôi còn học thạc sĩ trước học ở Đại học Lê Ly đó, thì tôi ở chung với lại một cậu theo đạo Chúa. Còn lúc mà ở cái ký túc xá ở Hồi giáo đó, thì tôi làm bạn với lại ông, mấy ông giáo sĩ, có sao đâu. Bỏ gai vẫn sinh hoạt chung bình thường, hài hòa, không sao hết á. Nhưng mà nói về tư tưởng thì chúng ta phải rõ ràng. Ai thích thì theo, thích thôi. Chứ ta phải dứt khoát bao giờ rõ ràng. Thì đó mình mới góp phần làm được cái sự nổi bật của đạo Phật lên, không phải là để đè bẹp tôn giáo khác xuống. Giống như bây giờ các cái tập đoàn hàng chất lượng cao thì ta phải nói đây là chất lượng 5 sao, chất lượng 7 sao. Thì cái chất lượng 5 sao, 7 sao ta đâu nói là chất lượng bình dân, chất lượng nông dân, nó không có. Còn ai chấp nhận được thì đến đâu mua, chấp nhận thôi. Đối tượng của ta là dành cho giới thượng lưu, giới trí thức, giới đẳng cấp. Cho nó phải rạch ròi bản chất của những vấn đề này.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.